बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुनन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेनमारं दानादिदं न विधिना जितवामुन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 7 trước trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Trong phần tình pháp có một vị hỏi sư liên quan tới vấn đề thiền. Là tôi từ trước giờ tôi học nhiều cái pháp môn, có người nói là chú tâm ngay đầu trán này gọi là thiền, rồi có người nói rằng làm như thế này làm như thế kia là thiền. Vậy thì làm để sư coi thử là có phải là thiền không thì sư trả lời. Cái chữ thiền bây giờ đó người ta giả thích theo nhiều cách khác nhau lắm, phương pháp nào cũng thiền hết trơn. Ngay ở trong thiền tứ niệm xứ thì cũng chia ra nhiều cái truyền thông khác nhau, niệm thọ, niệm thân, niệm tâm, đủ thứ cái, và cái nào cũng là gọi là thiền hết, cái nào cũng gọi là vipassana hết trơn. Thật ra quý vị nói dạ con mới đi một khóa thiền vipassana mới về, hỏi cho kỹ là quý vị đi một khóa niệm thọ họ cũng gọi vipassana mà, làm sao đây? Thì có một vị hỏi thiền sư, sư thiền là sao, có phải là quan sát hơi thở? Cái đó nói vậy có đúng không? Bởi vì đa phần hành giả lấy hơi thở làm đối tượng mà. Hơi thở ở trên mũi hoặc phòng xẹp, vì vậy thiền là hơi thở. Hơi thở là thiền, nói vậy đúng không? Quan sát là thiền, thiền sư nói, hơi thở không phải là thiền. Hơi thở là đối tượng không phải là thiền. Tâm có sự chú ý, tâm có chánh niệm, cái này mới gọi là thiền. Như vậy theo cái định nghĩa này, thiền là sao? Là có chánh niệm mới thiền. Còn những người ta nói quan sát cảm thọ là thiền. Không nói về cái tâm quan sát mà nói về cái cảm thọ, phương pháp cảm thọ. Phương pháp dạy quan sát các cái cảm thọ lên người mới gọi là thiền. Đó thì quý vị thấy không? Tùy theo, không dám nói cái gì hết trơn. Rồi con người mà dạy thiền định nữa cũng là thiền, hay các loại thiền vô vi, là thiền tông, là thiền gì đó, nhiều thứ lắm. Hơi thở chỉ là đối tượng không phải là thiền. Cái tâm chánh niệm mới là thiền. Bạn đặt câu hỏi vậy, bây giờ bạn có chánh niệm không? Bạn chánh niệm về bất cứ cái gì? Bạn đang tập thiền đấy. Cũng giống như sư kể một cái câu chuyện liên quan tới sư đi dự một buổi trai tăng ở tại một cái chùa bên Mỹ á. Đó thì sư nhìn tâm của sư, tôi thấy tâm nó chê bai, nó muốn ăn món này món kia, món cơm món nọ là gì đó. Thì chúng ta đang thiền đấy, hãy thấy được tâm là thiền. Cái tâm mình đã để ý tới một cái đối tượng nào đó, mình biết tâm mình đang để ý tới cái đối tượng đó, cái đó gọi là thiền. Thưa sư, ý con muốn nói khi tâm suy nghĩ lung tung con trở về với hơi thở, làm vậy có đúng không? Thế quý vị thấy hai câu hỏi nó hoàn toàn khác nhau. Khi tâm con suy nghĩ lung tung, con trở về hơi thở, bởi vì con phải trở về hơi thở, do đó vị này nghĩ rằng hơi thở là cái chính, do đó gọi là hơi thở là thiền. Khi tâm con suy nghĩ lung tung, con trở lại với hơi thở. Thay vì hỏi khi mà con trở lại với hơi thở như vậy là thiền phải không, thì vị này lại nói như vậy có đúng không, là bởi vì thiền sư mới cho cái định nghĩa là thiền là cái sự hay biết cái chánh niệm chứ không phải là hơi thở. Mình để ý trong cái lối cái nói chuyện của mình đó, luôn luôn cái tâm của mình đã hướng ra bên ngoài. Cái tâm không bao giờ, mình biết khi mà mình để ý trong cái căn này nó sinh hoạt như thế nào. Như thường thường người ta hỏi anh hay chị nhìn cái gì mà thấy cười vui vẻ vậy, hay nhìn cái gì mà chăm chú như vậy, thì cái câu hỏi đó là câu hỏi nói về đối tượng, nhìn cái gì bên ngoài mà. Phải vậy không? Tôi nhìn cái nhà, tôi nhìn cái cửa, tôi nhìn cái cây, tôi nhìn cái xe, tôi nhìn người này người kia, rồi vân 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 vân. Như vậy tức là đang nói về đối tượng. Còn ngược lại, nếu mà quý vị có dịp đi qua thiền viện chỗ sư tập thiền đó, thiền sư từng đặt cái câu hỏi với hành giả mới tới: bạn có để ý bạn đang nhìn không? Thì đang nói về cái tâm. Cái tâm nó đang nhìn, cái tâm nó đang nghe. Trong khi quý vị ngồi thiền, tiếng động nó khởi sanh, bạn thấy tâm bạn chánh niệm về cái đối tượng đó là tiếng động. Biết, biết tiếng động đó là nghe. Vì vậy người ta mới hỏi: bạn có biết bạn đang nghe không? Bạn có biết bạn đang nhìn không? Rồi sau này thêm cái câu nữa: bạn có biết mình đang chánh niệm không? Đấy. Tức là ta nhắc rất nhiều về cái tâm, chứ người ta không nói về đối tượng. Vì vậy hành giả mới tới gặp thiền sư hỏi: bạn có biết bạn đang nhìn không? Câu trả lời: dạ có. Có là hiểu, nghĩ rằng thiền sư hỏi về đối tượng, mà thật ra thiền sư đang hỏi về tâm. Khi mà hành giả trả lời có, thì thiền sư hỏi: chắc không? Chắc có không? Chắc khựng lại rồi đó. Là tại vì đây là một cái câu hỏi ta đặt ra về tâm, cho ta không nói về đối tượng. Vì vậy anh chị em thấy cái lối nhìn của một cái người tu tập ấy, nó khác với cái lối nhìn của những người đời. Khi có một cái vấn đề gì nó xảy tới mà nó trắc trở cho mình, lại luôn luôn mình hướng ra ngoài để mình trách cứ, vui bắt, phê bình, chỉ trích, oán hờn cái người bên ngoài. Mình ít khi mà mình đổ lại cho mình lắm. Mình ít khi mà mình nói trong này là có phần lỗi của tôi, không không bao giờ nói đó. Đó, sư thường lấy ví dụ quý vị thấy ngón tay không? Ngón tay cái này mấy ngón chỉ ra nè. Một phải không? Rồi mấy ngón chỉ lại. Tới ba luôn, phải vậy ha. Rồi còn cái này nó chọt vô mũi mình nữa này. Vì khi bạn chỉ ra bên ngoài như thế này, sư chỉ là sẽ để cho cái dấu hiệu, chứ không phải sư chỉ anh Bành đâu nghe. Có người nói sao sư chỉ tôi, vẫn phải, đây là ví dụ thôi. Khi mình chỉ ra như thế này á, thì quý vị thấy có một ngón phải vậy không? Lỗi mình đây này, ba ngón luôn. Tất cả những cái gì, chuyện gì mà xảy ra trong bây giờ vì một lý do nào đó, trong đó phần nhiều là nó là lỗi của mình. Mà lỗi này là lỗi gì này? Cái lỗi này là không phải cái sự phải trái của thế gian đâu. Mà cái lỗi này là lỗi tại vì cái tâm của mình phiền não. Chẳng hạn như mình nuôi con lên lớn rồi, khôn lớn lên rồi, bây giờ nó không nghe lời mình, thì mình thường nói là lỗi của nó. Mình đã để bao nhiêu công sức, bao nhiêu thì giờ, mình để hết lòng, mình nuôi nấng, mình dạy dỗ nó cho nên người, mà bây giờ cuối cùng mình nói nó không nghe. Về phương diện thế gian mình có cái gì lỗi đâu. Nhưng mà đứng về phương diện mà thiền mà nhìn á, lỗi này, lỗi là lỗi tâm mong đợi. Mình cho ai rồi, mình làm một cái gì cho tha nhân rồi, bây giờ mình mong đợi rằng cái người đó phải trả lại cho mình bằng cách thương mình, nghe mình, hiểu gì đây, quan tâm tới mình, vâng lời tới mình, nhất là cái chuyện vâng lời đó. Mình rất thích cái người đó nghe mình. Họ không nghe mình khó chịu bực bội lắm. Ý còn muốn nói khi tâm suy nghĩ lung tung, con trở lại với hơi thở, làm vậy có đúng không? Vâng, điều cần làm là đừng có bực bội với sự suy nghĩ. Trở lại hơi thở mà đừng có bực bội với sự suy nghĩ. Trở lại hơi thở là cái cách mình tập. Mà đừng có bực bội với sự suy nghĩ là cái thái độ của mình. Cũng giống như khi mà anh chị em cho ai một cái món gì đó, cho là cái cách mình, cái hành động của mình, phải vậy không? Mà cho với cái tâm gì này, cái đó là cái thái độ. Tại đó mình cho mà giống như mình giục cho chó ăn chẳng hạn, thì cái này không phải là cho nữa. Cái này không phải là bố thí nữa. Bố thí là mình muốn giúp cái người đó. Cái người đó họ khổ quá, mình giúp, giúp cái tâm từ, tâm bi. Mà cái nhiều nhất mà mình giúp để đừng có phiền não, đó mình là nhớ là mình giúp là để mình buông bỏ. Chứ không phải mình giúp ai để mà mong họ trả ơn. Thì quý vị thấy cái đường, cái sự tư duy ở bên trong Phật Pháp nó khác hoàn toàn với cái chuyện thế gian. Mình cho một cái vật gì là mình cho ra rồi. Mình cho ra để mình tập buông bỏ. Bởi vì cái món này nó rất là nhỏ, mình có thể buông bỏ ngay bây giờ được này. Rồi ngày mai mình buông bỏ chút nữa, cứ buông bỏ hoài, buông bỏ hoài, buông hoài. Để làm chi? Để mà khi mình gần chết á, mình phải buông là bỏ hết tất cả để mình ra đi chứ. Lúc mới đâu, ôi giời, nó đau lắm. Không có tập quen là thôi, nó dính mắc, nó khổ. Khổ con, khổ cháu, khổ vợ, khổ chồng, khổ nhà, khổ cửa. Chết không nổi mà. Nhắm mắt không nổi. Là vì cái tâm nó còn dính mắc quá. Đó, như nhiều lần sư kể là ông thầy sư nói tôi có một thằng cháu, nó là người Myanmar mà nó qua được bên Singapore nó đi học cái hành, thì cũng giống mình ở đây, mà nếu mình có cơ hội mình đi học đi Mỹ rồi học, hay là đi Úc học, hay là đi Singapore rồi học, lại là một cái xứ tân tiến đó, thì là một cái là cái may mắn có vậy không? Rồi cháu tôi nó qua bên đó nó học xong rồi nó kiếm được việc bên đó, rồi mua nhà mua cửa mua cái căn hộ bên đó ở Singapore, đất chật lắm, chỉ mua được cái căn hộ thôi là giỏi lắm rồi, có vợ có con có nhà có cửa có xe có cổ. Xe cổ thì không nói nữa rồi, nhiều lắm, Singapore là không nói cái chuyện xe cổ nữa, nhưng mà nhà cửa thì rất là chật, cực lắm à. Cho vậy mà nó cứ đòi muốn tự tử à. Tôi nói cho thầy nhiều lần, thưa sư nhiều lần, con muốn tự tử, con muốn chết rồi. Có gì đâu mà muốn chết, mày có đầy đủ tất cả hết trơn rồi, tại vì con sợ mất, con sợ mất. Nếu một khi mà con mất việc á, là tất cả những cái này là con sẽ mất hết này, và con không muốn điều đó. Thì quý vị thấy cái này là tâm dính mắc này. Phải chi mình biết tập, mình biết tu, và mình biết nghĩ rằng tất cả mọi chuyện nó tới rồi nó sẽ đi, có rồi không? Không, mình cũng nghĩ như vậy. Thế mà mình có rồi là mình ôm ở đó, rồi mình nói cái này là của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, bản ngã rất là nhiều. Vì vậy khi mà người ta lấy của mình, ôi trời ơi, mình khổ ghê lắm, mất một cái là mình chịu không nổi. Bởi vì để ý thấy rằng ở đây mình người có cái cốc nhỏ nhỏ thôi, có vậy ha. Đa phần cái cốc của mình ở đó, đó sư nói về tăng đi ở tại Phước Sơn đó. Cái cốc mình ở là cốc chùa, phải không? Chùa cho mình xây cốc lên đó để mình ở, mình tạm thời mình tu mà. Thì nói có là có, chắc là mấy bức tường thôi chứ có cái gì nói vậy không, là của mình thôi. Vậy mà bây giờ nghe người ta quy hoạch, người ta đuổi là mình cũng run cái lắm, mình cũng bực cái lắm, mình cũng sợ cái lắm. Tại vì sao? Bởi vì cái ý niệm của tôi nó quá mạnh rồi. Vì vậy bây giờ người ta kéo mình ra, người ta lôi mình ra, người ta nói cái này là không phải của cô, không phải cái này, không phải của sư, rằng u trời ơi, mình sợ lắm. Mà quý vị để ý cái câu chuyện thì thật ra là chưa có tới chương trình quy hoạch như thế nào. Sư chỉ về ở tại Phúc Sơn, sư cũng nghe long phăng vậy thôi mà, chỉ còn vài một vài cái cốc mà bị phá đi, trong đó có cái cốc của sư cả rõ ràng nhất, là bởi vì sư biết là sư cốc đó sư cả, để mà khi sư cả mất là sư cả chôn ở trong đó đó, sư nghe nói vậy. Ơ, nhưng mà bây giờ nó làm như một cái làn sóng sợ hãi, ai cũng sợ hết trơn, không biết ngày mai như thế nào. Vì vậy cái sự sợ hãi đôi khi là sợ một cái câu chuyện nó chưa tới. Và như thế tức là mình quên sống trong hiện tại này. Bây giờ cứ sống đi, mình là người tu mà. Thì câu chuyện là đáng lẽ là mình tính tưởng là mình ở cái chỗ này là yên ổn trong 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay là cả suốt cuộc đời của mình cho tới lúc mình già. Nhưng mà bây giờ cái sự cố nó xảy ra, mình không có xử lý được. Đây, cái sự mà cái bằng tu tập của mình nhiều hay ít là trong trường hợp như thế này đó quý vị. Hãy để yên đi cho mọi sự nó vận hành à. Quý vị sẽ thấy nếu mà mình là người tu á, tự nhiên nó có một cái sự dàn xếp ổn thỏa cho mình, không có cái gì phải lo hết trơn. Mình là người tu mà. Đó là sư nói cho quý vị thôi, còn tới phiên sư cũng chưa biết làm sao nữa quý vị, bị sư có cốc nào đây đâu mà sư sợ. Có một năm nó có một cô đó, cô qua bên Myanmar đó, cô kể với ông thiền sư, cô nói thưa sư con bị ung thư, ở Việt Nam cũng bị ung thư ngực, bị ung thư rồi ung thư nặng lắm, không biết thời kỳ thứ mấy đó không biết, mà cổ nói rằng bây giờ nó phẫu thuật nó cắt hết trơn rồi, cắt nguyên bộ ngực rồi, không còn chỉ hết trơn nữa, nó cắt lấy ra hết trơn rồi, mà nó còn nói rằng là đó cô cẩn thận đó nha, nó có thể nó di căn đấy, khi nào mà cô cảm thấy cánh tay bên này nó đau á, cô phải đi xét nghiệm, xét ngoài cái xét nghiệm định kỳ rồi đó, 6 tháng 1 năm gì xét nghiệm rồi đó, mà khi nào mà thấy cánh tay mà đau á, là phải đi coi là bắt đầu ung thư nó qua bên đó đó. Đó thì cô này đi qua bên Myanmar tu tập, trong gia đình khuyên lên nói cái số của mày không biết sống được bao lâu nữa thì thôi, sẵn có sư qua sư thông dịch thì đi qua đó mà tu tập. Thì cô qua bên đó thì cô cái thấy tâm cô cũng bị ăn tu mà, thành ra cái tâm nó rất là thoải mái, không còn sợ sợ gì đâu. Thì con bữa thì nó đau, ăn được thì người ta mới là đưa vô nhà thương ở bên đó đó. Thì nhà thương nó nói là cái bệnh thì không có di căn, thấy đau cánh tay thôi nhưng mà không có di căn, mà nó nói nhiều nhất là cái vấn đề suy dinh dưỡng. Tại vì ở trong trường thiền có lẽ là đồ ăn không thích hợp với người bệnh, nó thiếu quá, vì vậy người ta cho đi về. Nhưng mà cô nói rằng là trong suốt cái thời gian mà cô nằm ở đó đó, có những cái cơn đau nó lên rất là dữ. Ở tại trường thiền này nó luôn nó cũng đau, cũng tu cũng tập cũng quan sát tâm khó chịu, thấy nó giảm bớt, mà lên trên đó nó có cơn đau dữ dội quá. Hỏi thiền sư bây giờ làm sao đây, cơn đau vừa vừa đó mình còn chịu luôn được. Mà con nhớ là lúc mà khi mà họ đưa con vô nhà thương ở trên đó, nó đau kinh hoàng quá. Con không biết rằng rồi một ngày nào đây, khi mà nó thật sự là nó di căn, nó đau đớn như thế này mà không có chết, thì con không biết con đi về đâu, con không biết phải tu như thế nào, con sợ quá. Thì thiền sư khuyên lên nói rằng là đã, có câu chuyện nó chưa có tới mà, thấy không? Thì bây giờ nó đau tới ngang nào thì mình quan sát ngang đó. Bây giờ mình cố gắng mình tập bằng những cái mà nhẹ nhẹ trước, để rồi đến khi mà nó tới nặng mình còn chịu, sức mình chịu chứ. Thì cô nói thiền sư khuyên lên nhắc nhở mình phải có cái thái độ chân chánh, nhắc nhở mình đau ốm bệnh hoạn là chuyện bình thường à. Bình thường là tại vì sao? Bị mình không có chuyện bình thường, nó cũng bình thường đó, mình sống với nó mà. Bây giờ cái ung thư này nó ở với mình bao lâu này? Có thể là với cả cuộc đời của mình. Mình phải sống với bệnh hoạn của mình. Đó thì thiền sư giải thích, thiền sư chỉ cho cách tu tập xong rồi đó. Quý vị biết ông quay qua ông nói với sư, ông nói: đôi khi sư Trí Dũng à, tôi cũng muốn đau cho thiệt dữ như cái câu này để tôi coi thiệt cái tâm tôi như thế nào. Bởi vì mình nói thì hay lắm nghe, mà khi mà tới phiên mình chưa biết như thế nào đấy, nó cũng vô cùng kinh hoàng chứ không phải chơi đâu. Có một sư trình pháp nói với thiền sư nói rằng là đó, con nằm mơ con thấy con chết. Đó thì khi mà nằm mơ lần đầu tiên á thì con kinh hoàng lắm, nhưng mà vài ba tuần sau đó, tự nhiên nó mơ nữa thấy mình chết nữa, thì cái tâm bắt đầu nó có cái sự chấp nhận. Rồi bắn đi một thời gian cái tự nhiên nó mơ trở lại thấy mình chết nữa, thì lúc bây giờ con thấy con không có hốt hoảng chút nào trơn, con chấp nhận nó và con chết trong khi mà con tu tập. Nói với thiền sư như vậy, thiền sư nói xa thú xa thú xa thú, nhưng mà quý vị biết không, cái đây là mơ thôi mà. Mơ thì đâu có thật. Cá nhân tôi thấy rất là nhiều người tứ tăng á, trước khi chết á, trời ơi vùng vẫy kinh hoàng lắm. Các sư á, đúng là Phật tử. Tôi có một sư đó, ông nói là lúc mà tôi mới vô, tôi xuất gia sa di, tôi thấy ngài lúc đó cũng lớn tuổi rồi, gãy cái chân rồi nó băng bó rồi đi không được, ngồi một chỗ. Trong những cái ngày đầu nó chân nó còn đau lắm, đi không được, gãy nó băng nó bó bột rồi đó, rồi di chuyển khó khăn lắm. Sư bực bội, sư sân hận, nói tôi thấy Phật tử đem đồ ăn đồ uống vô đó, sư những không ăn rồi mà sư dục cháo, rồi sư cầm cái gà mê trì dục rồi. Nó hiểu hỏi có biết tôi là tôi đau dữ lắm không mà cho ăn cái thứ này vân vân. Thật ra Phật tử họ đâu có biết cái gì, họ cứ nghĩ mình đau thì họ ăn cháo thôi. Mà thật sự là sư không thích ăn cháo, sư thích ăn bún. Rồi có một vị đó, thiền sư nói rằng là tôi thấy sư đó ngày nào cũng ngồi thiền hết trơn, chiều nào cũng ngồi thiền, sáng nào khuya nào cũng dậy ngồi thiền. Ngồi thiền rất là miên mật, rất là đều đặn. Vậy mà có một lúc đó sư bị cái gì đó, chắc là ung thư dạ dày rồi như thế nào đó, rồi trong này nó không giữ được, nó tuôn ra. Rồi cùng với máu me nữa thì người ta phải đem vô nhà thương, sự đau, sự rên, sự rỉ, than, sự thở, rồi cuối cùng chết. Tôi thấy rất là nhiều cảnh cái người mà sắp chết ấy, kinh hoàng vô cùng trời đất. Nói một vị hòa thượng ấy, tôi thấy ngài đó, tôi lại thăm ngài trong ngày sắp chết rồi, là bạn của thầy tôi đó. Mình đứng bên cạnh mình ngài, mình nghe tiếng ruột rạc, mình tưởng là ngài ho, mà thật ra không phải, ngài thở, mà vì trong phổi nó có nước, phổi nước nhiều quá, hụt hết. Còn hòa thượng Sửu Minh mà thầy của ngài đó, có thiền sư đó, khi chết rồi, trời ơi, nằm không có yên. Có một cô Phật tử kể nói, nó đổ thuốc vô rồi, nó bật người lên, nó bật người xuống, nó bật người lên, nó bật người xuống, đặng cho thuốc chạy mà. Ngài nằm thẳng vậy nè, nó đổ vô, nói ngài mở hả miệng cho con đổ thuốc xong rồi nó bật người lên. Rồi làm như nó thấy thuốc không chạy, rồi nó bật cái chân lên, nó dở hai chân lên, dở cái đầu lên, rồi dở chân lên. Cô, cái vị Phật tử nó nói, trời ơi, kinh hoàng quá mà thấy ngài nằm yên rồi. Không biết là cái tâm của ngài như thế nào, thấy ngài êm ru rồi. Rồi có một cái chuyện khác nữa, ông thầy cũng nói rằng là hồi xưa đó, mẹ tôi đi tu đó, với hòa thượng, thì cái lớp trước là các bà, các cụ đi theo đó, tu. Rồi có một bà đó, tốt quá tốt. Bà này là mẹ của cái người mà đã cúng dường cho hòa thượng cái miếng đất. Bà này khi mà sắp sửa chết, hòa thượng biết cái bà này là mẹ của cái cô mà để dân cúng thì ngài thương tình ngài tới ngài thăm, cũng quay thử tình hình đau đớn như thế nào đó. Đó thì khi mà ngài bước vô thì ngài hỏi cái cô thấy như thế nào, có đau lắm không? Dạ thưa ngài, dạ đau chứ. Rồi những cái chi mà sư dạy cô rồi cô có tập không? Dạ có chứ. Con đau ghê lắm mà đó, con đâu có thấy đau, con thấy toàn là pháp bảo không mà. Con không thấy đau, tất cả đều là pháp bảo hết. Và nó xà thú, tốt quá, tốt quá. Rồi bước ra rồi đi về chùa, vài ba tiếng đồng hồ bà cụ mất. Tại sao mà gọi là pháp bảo? Đau thì nó đau chứ. Tại vì cái người đau nó không nhìn cái đau như là một, như cái đau như cái người bình thường, than thở, buồn phiền, khóc lóc, giận hờn, uất ức, tại sao mà mình đau như vậy? Mà nhìn lại cái gì đây? Đau là gì? Nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và đối tượng là những hiện tượng tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên là pháp bảo, pháp là những hiện tượng tự nhiên mà nó vận hành theo nhân quả. Tất cả những cái gì mà sư dạy con được tập hết trơn. Mà thế sư sao con thấy đau? Con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Ngài nghe cô nói là ngài nói liền, ồ thôi thì gì được, xà thú. Rồi cô tiếp tục đi. Ngài đi về cái bên này, bà cụ mất rất là nhanh. Vì vậy anh chị em thấy, mình không biết cái sự tu tập của mình tới ngang nào, cho tới lúc nào mà có một cái sự cố gì nó xảy ra, lúc bây giờ mình mới hiểu mình tu tới ngang nào. Và lúc đó thông thường là mình thấy là mình rất là bàng hoàng, để mình thấy rằng là trời ơi, công phu tu tập của mình ít quá. Ừ, câu chuyện trong gia đình nó xảy ra, mình phản ứng rất là dữ, đau đớn, bệnh hoạn, mình âu sầu, mình phiền não rất là dữ. Có một cái câu chuyện gì nó xảy tới cho con, cho cái mình, cho vợ, cho chồng mình phản ứng quá trời quá đất. Đúng, tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống này là đều là cái cơ hội để mình coi lại là cái sức tu tập của mình tới bao nhiêu rồi. Mà đa phần là khi nào mà mình xét lại là mình thấy nó còn thiếu quá. Vì vậy ông thiền sư thường nói, bạn tu bao nhiêu, trí tuệ bạn được bao nhiêu. Không bao giờ trí tuệ mà đủ hết trơn. Trí tuệ thì, có trí tuệ thì không thấy khổ nữa rồi. Bởi vì trí tuệ nó hiểu tất cả đều là hiện tượng tự nhiên mà làm sao khổ được. Tại vì mình tu mà mình không có trí tuệ, mình không có phát triển được cái sự hiểu biết, do đó mà mình thấy khổ. Vì vậy hỡi mỗi lần mà mình thấy khổ, thấy buồn, thấy đau đớn cho những cái gì nó xảy ra cho chính mình, cho những người trong gia đình mình, thì mình nhắc mình đó, cái này là tại mình thiếu tu này, cái này là mình tu chưa tới, mình phải tu thêm nữa. Còn sao mà tại sao mà khi một cái sự cố nó xảy ra rồi, trong mình nó phản ứng quá rồi, họ ước còn tệ hơn cái người không tu nữa. Có một điều cần làm là đừng bực bội với sự suy nghĩ, tại vì sư này nó, vị này hỏi rằng là đã, khi mà tâm con nó đi nó suy nghĩ lung tung thì con đem nó trở lại hơi thở, như vậy có đúng không? Thì sư nói đúng, nhưng mà với một cái thái độ nữa nhắc nhở mình rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Điều cần làm là đừng bực bội với sự suy nghĩ, xem nó là một hiện tượng tự nhiên. Bây giờ bạn đã biết để ý tới tâm suy nghĩ đó là điều tốt, hãy ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở về với hơi thở. Thường thường mình thấy suy nghĩ mình không chịu, mình muốn tâm đừng suy nghĩ à? Vâng, thầy sư nói đó, bây giờ quý vị thấy tâm suy nghĩ tốt rồi đấy. Mục đích của thiền là gì? Đó là nhận ra cái gì đang có mặt, đang xảy ra bây giờ. Nếu không hành thiền, bạn đâu có nhận ra tâm đang suy nghĩ, phải vậy không? Thiền là đang chánh niệm hoặc hay biết, nhờ thiền mới nhận ra tâm suy nghĩ, và đó là điều tốt. Vì vậy quý vị nói tâm con nó suy nghĩ, tâm con nó suy nghĩ, tâm con suy nghĩ. Nói như hồi sáng rồi sư hỏi, vậy chứ đi chợ có thấy suy nghĩ không? Cũng có. Đi mua bán ở trong shopping, đi sắm hàng ở trong shopping có thấy? Có. Lên xe ngồi đi chơi, nhìn chỗ này chỗ kia có không? Có, không thấy suy nghĩ nữa. Vậy thì suy nghĩ nó khắp nơi. Mà cái sự suy nghĩ đó là mình đâu có than thở, có vậy không? Mình đâu có đi chơi, mình đi lên trên thành phố, mình đi tham quan, mình đi chỗ này chỗ kia rồi mình nói rằng sao tâm tôi suy nghĩ quá, không có đâu. Tâm mình lúc bây giờ nó nằm ở ngoài cảnh này. Vì vậy rất là nhiều tâm si. Mình đi chơi á, chơi cái tâm mình nó nằm ngoài không à. Vì vậy nó vui, nó buồn với cái chuyện đời ở bên ngoài đó. Cái cảnh mà cảnh tốt, cảnh đẹp, mình rất là thích. Vì vậy người ta đi kiếm những cái cảnh đẹp, người ta đi chơi không à. Bởi vì nhờ vậy cái tâm nó được sung sướng, nó được hưng phấn, nó được thỏa mãn. Do đó mà nó quên bớt cái khổ. Để rồi bữa nào nó về nó càng khổ thêm nữa. Có hai cách, hai phương thức thiền giúp tâm yên xuống. Nhờ thiền mới nhận ra tâm suy nghĩ, và đó là điều tốt. Có hai cách, hai phương thức thiền giúp tâm yên xuống, hay thiền để học, để biết cái gì đang xảy ra. Có hai cách. Bạn thiền để yên tâm, tâm nó yên, đơn giản vậy thôi. Bạn là cái người làm việc ở ngoài đời, bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn phải là tất bật với công ăn việc làm của quý vị, để quý vị thấy mệt mỏi quá. Lâu lâu bỏ ra 5-10 ngày đi vô trong thiền viện tu tập, thấy cái tâm nó yên, khỏe. Mừng rồi, biết nhiều đó thôi. Mà đây là cái chung chung của những cái người ở bên các xứ Tây Phương. Họ chỉ muốn thiền giúp họ yên cái tâm xuống. Tâm nó chao động dữ quá, nó bấn loạn dữ quá, nó suy nghĩ dữ quá, nó phiền não dữ quá. Bây giờ đi vô trong hơi thở, chú tâm hơi thở, hơi thở, hơi thở, hơi thở, biết hơi thở thôi. Tâm nó dịu dần, yên xuống. Đủ rồi, bấy nhiêu đó thôi. Còn ngược lại, có một cái loại thiền gọi là học để biết cái gì đang xảy ra. Mục đích mà chúng ta theo đuổi thiền là để có sự hiểu biết, chứ không phải làm cho tâm yên. Cái thiền mà tôi chỉ cho quý vị đây đó, cái thiền này là thiền để phát triển trí tuệ, hiểu biết về trí tuệ, chứ không phải là để cho tâm yên. Thiền tập giúp hành giả hiểu những diễn trình của thân và tâm, tức là mình thấy được cái tâm của mình. Từ thấy được cái tâm, mình hiểu được cái thân của mình. Nhờ chánh niệm cho nên thấy tâm suy nghĩ, không sao cả. Vấn đề là khi tâm suy nghĩ đang có mặt, ghi nhận tâm suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cứ tiếp diễn. Khi hành giả cứ tiếp tục suy nghĩ thì chánh niệm bị mất. Khi thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, tức là bạn đang có chánh niệm. Tiếp tục chánh niệm về một đối tượng nào đó như hơi thở, cảm giác, phòng xẹp, để hành giả thấy cái gì đang xảy ra, dù là tốt hay là xấu, đều tốt hết. Bạn thấy một cái tâm bạn nó rất là phiền não, nó phê bình chỉ trích rất là dữ, nó xét đoán rất là nhiều. Sắp hàng đi lên ăn cơm, đi lấy thực phẩm. Có người nào đứng phía trước mình nói chuyện hay làm cái gì đó là bắt đầu dưới này mình lập thinh, mình chánh niệm cho trong tâm mình khó chịu lắm, bực bội lắm. Hoặc giả là mình đi vào trong trai đường, mình thấy đồ ăn có món mình thích, có món mình không thích, bực bội khó chịu. Tâm xét đoán, tâm phê mình chỉ trích suốt ngày. Thì cho dù cái đó chăng nữa đó là cái điều xấu, phải không? Nó có chi tốt trong này, nhưng mà tốt là sao? Là bạn có chánh niệm, bạn thấy tâm bạn. Thế tâm nó đang phê bình, đang chỉ trích, đang cào nhào, nó càm ràm, nó bực bội, nó khó chịu với những cái gì đang xảy ra xung quanh bạn. Rất tốt. tục làm, tục làm, tục làm, đúng rồi, chánh kiến. Thì anh giả thấy cái gì đang xảy ra, dù tốt hay xấu, đều tốt hết. Thưa sư, ngồi thiền một lát chân đau, có quyền trở chân hay không? Đau quá chịu hết nổi phải trở chân, thiền sư dặn. Nhưng trước khi đổi chân phải tự nhắc rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác, nghĩ như thế để có tâm chấp nhận. Khi hành giả trở chân vì muốn hết đau thì càng trở đau càng dữ, vì thiếu thái độ chân chánh, chỉ muốn thư giãn, chỉ muốn hết đau mà thôi. Trở chân thì trở, nhưng mà nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên này. Mình trước khi mình trở chân là mình cũng đã quan sát nữa rồi, thấy vậy không? Mà mình nói đây là một hiện tượng tự nhiên để cho cái tâm mình nó chấp nhận. Khi mà tâm nó không chấp nhận thì nó đối kháng, rồi đó mình cứ trở qua trở lại, mình trở tới trở luôn, tại vì mình muốn cho thư giãn mà. Càng muốn thư giãn nó càng đau. Tại sao khi tập đau quá cần trở chân? Chúng ta tập trong khả năng tâm mình có thể chịu đựng được, bởi vì mình là hành giả sơ cơ mà. Nếu không trở thì tâm sẽ càng lúc càng trở nên xấu hơn, sân hơn. Trở không phải muốn thoải mái, không trở tâm càng lúc càng căng thẳng, khổ sở, và đó là điều chúng ta nên tránh. Tập thiền giữ cho tâm thư giãn thoải mái, tâm căng thẳng, đau khổ là dấu hiệu tập không đúng pháp rồi đây. Vì vậy quý vị tới, quý vị nói với sư là quý vị tập thiền xong rồi thấy tâm quý vị căng thẳng, vậy là coi lại có cái gì sai trái trong sự thực tập. Hoặc giả thấy khổ quá, thấy tâm không thoải mái, quay lại trong sự thực tập của mình. Thưa sư, con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ đến rồi đi như dòng nước chảy, sau đó là cơn buồn ngủ kéo đến, ngủ xong thức dậy tâm lại tiếp tục suy nghĩ, cứ như vậy nghĩ rồi ngủ, ngủ rồi nghĩ, cứ liên tục trong giờ thiền. Khi đọc cái bài này có nhiều vị cười, nói sao giống tôi quá, suốt cả tiếng đồng hồ nó ngồi nó nghĩ không, lang thang hết chuyện này tới chuyện kia, miên man ở trong đó đó, suy nghĩ miên man ở trong đó. Mà khi mà suy nghĩ thì tâm nó yếu, tâm không chánh niệm được, tâm chánh niệm được rồi nó phải ngủ à, tâm nó không làm việc mà, ngủ rồi phải dậy đó, chẳng lẽ ngủ ngồi đó ngủ hoài hay sao? Phải dậy để đi và đi dùng cơm, thì dậy mà đi thiền hành chứ. Đó, nhưng mà tầm lát nó quen rồi, nó ngủ một chút rồi nó thức dậy nó ngủ nữa. Thì cái vị này nói rằng là ôi trời, trong cái giờ thiền nó thấy cứ ngủ, cứ ngồi đó rồi ngủ, ngủ xong rồi dậy thức dậy suy nghĩ thì ngủ làm hoài vậy thôi. Ngồi thiền mà ngủ, sư nhớ có một lần đó cái vị sư đi tập thiền với một nhóm người Mỹ. Có thể mấy người Mỹ đó có nhiều người cái cương chân dài quá, nó ngồi dưới đất như mình không được, thiền sinh Mỹ nó leo ghế ngồi. Cái chú đó cũng trẻ, chú leo lên cái ghế cứ ngồi, mà cái ghế thì là gì đây, cũng tự tự như cái ghế nhựa mà quý cô đang ngồi đấy, nhưng mà cái mặt thẳng lắm, mà cái lưng ở phía sau nó cũng thẳng nữa, cho nó không có lõm như vậy đó, như vậy nó êm này, mà cái ghế bằng gỗ. Thì khi mà cái người cái hành giả ngồi đó dỡ cái lưng dậy cho nó thẳng, rồi hai cái chân mình để như thế này, tức là cái phần trọng lượng của mình nó hướng, nó nằm về phía trước nhiều hơn là dựa ra phía sau, để mình nó có hụt có thì mình nó trao tới trao lui đặng mình biết mình sửa. Nên đó là có một anh lên cái ghế ngồi, anh cao to lắm, anh cao có thất bảy thất tám luôn, lên ghế ngồi thiền ngồi không biết sao nó buồn ngủ, nó từ trên cái ghế mà nó phóng xuống một làm cái âm. Hành giả đang ngồi hết hồn hết vía, dòm thấy nằm trong một đống dưới đất à. Anh trình pháp với thiền sư, quý vị biết anh nói sao không? Lúc mà con lớn một cái ầm xuống rồi mà con tỉnh ra rồi đó, thì con đặt cái câu hỏi, nên nằm hay nên đứng dậy? Chẳng lẽ mình nằm suốt ngày đây thôi, mình thức bảy thức tám, mình nằm sòng sượt cái dưới đất hay sao? Mà đứng dậy thì nó quê sể quá là sao? Thiền sư trả lời, thôi ngủ giấc đã rồi thôi đứng dậy đi. Coi lại coi có bể đầu chảy máu gì không? Con khóc một cái cũng dữ lắm cho phải quý vị che tưởng rồi. Thì vậy quý vị nào mà leo lên ghế mà ngồi thiền cẩn thận đây. Đã vậy rồi mà còn phía chân còn cấp đệm nữa. Đó. Trời ơi, nó rớt cho một cái hết hồn hết vía. Người ta nói bên Myanmar đó, sư không biết bây giờ làm sao, cho hồi trước á, các sư ngồi thiền buổi sáng mà ngủ gật á, là vị hòa thượng biết nói sao không? Ra đằng kia ngồi, chỉ đằng kia ngồi, chỉ đằng kia ngồi là ngồi cái gì? Để tâm dán trên miệng giếng đó quý vị, vừa đủ cái bàn tọa thôi, để ngồi mà gặp một cái là rất là xuống là tha hồ mà bơi, mà bữa sáng bên kia nó cũng mạnh ghê lắm trong cái trời, rất cái rồi là ta hết hết buồn ngủ à. Nhưng mà khi mà sư kể những cái chuyện đó như vậy cho thiền sư sư nghe đó, thì sư nói cái đó là cái cách mà làm đối với hành giả sơ cơ mà thôi. Hành giả mới tập là phải mở mắt rồi phải đứng dậy đi thiền hành, hay hoặc giả là làm tất cả những cái phương tiện nào để mà giúp cho tâm mình tỉnh thể chất á. Cũng giống như là có một anh hỏi sư là đứng dậy đánh karate múa qua múa lại vài cái để cho nó tỉnh đó, thì tất cả những cái này là toàn thể chất không, cái này là nó trợ duyên cho mình thôi, mà cái tính buồn ngủ nó đến là tại tâm mình nó làm biến, tâm mình nó không làm biến, thức cái thân rồi mà bây giờ chính là thức rồi, thức cái tâm này bắt cái tâm nó phải làm biến. Còn tất cả những cái đó làm thì làm cho nó trợ nó hỗ trợ vậy thôi, chứ còn cái chính là phải biết ngồi yên. Cái người tập thiền giỏi rồi là phải ngồi yên và xử lý cái thiền, cái buồn ngủ của mình trong khi nó ngồi đó, chứ không phải đứng dậy múa may quay cuồng hay là đi rửa mặt ra mày rồi vậy. Mấy cái đó là cái mà nó trợ thôi. Thường sư trả lời: vì cơn buồn ngủ đến cho nên chánh niệm đức gián đoạn, tâm không làm việc đúng mức, nên sau cơn hôn trầm suy nghĩ lại sanh lên. Khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị buồn ngủ thì cái chánh niệm quý vị đứt rồi. Để mà quý vị mà đã đứt chánh niệm rồi thì cái tâm nó khi mà quay trở lại với cái đề mục trong thân nhớ, vì thấy tâm suy nghĩ điều cần, vì cơn buồn ngủ đến cho nên chánh niệm đức giai đoạn ở đức gián đoạn, tâm không làm việc đúng mức, cho nên sau cơn hôn trầm thì suy nghĩ lại sanh lên. Tại vì khi buồn ngủ thì mình đâu có chánh niệm được, phải chứ không, thì cái chánh niệm của mình bị đứt. Mà hễ mà chánh niệm mình đứt thì suy nghĩ nó tới, mà suy nghĩ nó tới thì làm cho tâm mình nó yếu thì hôn trầm nó tới là mình ngủ xong là mình dậy rồi mình suy nghĩ nữa, là cái vòng nó đi quanh là như vậy. Điều cần làm là khi thức dậy tâm suy nghĩ nhớ phải chánh niệm rồi và tâm này rồi trở lại với đề mục trong thân như hơi thở phòng xẹp, thì suy nhắc vậy đó, nhớ là khi mà thức dậy rồi đó, biết mình ngủ rồi đó, thức dậy rồi phải nhớ duy trì chánh niệm, biết tâm suy nghĩ trở lại trong phòng xẹp hay là trong hơi thở. Do chánh niệm không được duy trì đúng mức, tâm yếu thất niệm nên buồn ngủ mới tới. Hãy duy trì chánh niệm cho liên tục, tâm mạnh, tâm không bị hôn trầm. Hành giả phải tự nhắc mình đang suy nghĩ hay đang chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm, tâm không suy nghĩ, ngược lại suy nghĩ thì không chánh niệm. Có đơn giản có thế thôi. Thế mình ngồi thiền mà tâm mình nó suy nghĩ. Tâm mà hành giả mới mà làm sao? Chứ đâu có ở trong đề mục suy nghĩ không à. Mà hễ mà đã suy nghĩ thì tâm nó yếu. Vì vậy suy nghĩ một lát bắt đầu mình ngủ thì cái chánh niệm của mình nó đứt, mình dậy tâm suy nghĩ nữa. Vì vậy cứ suy nghĩ hôn trầm là vậy, là hành giả sơ cơ. Có một vị hỏi sư là gì đây, cái thân nó bị mất. Đã có một cái bài pháp nói về cái vấn đề thân mất là thấy không có thân nữa, hoặc là thấy mình nhưng đứng ra ngoài mình nhìn thân. Thì bài pháp này thiền sư giải thích rất lâu rồi, nhưng cái điều là ngài nói về một cái sự tiến bộ trong sự tu tập, nhưng mà thật ra là sư theo ý sư nghĩ. Cái bài pháp này có hai bài, một cái bài mới giải thích cách đây lối chừng 1-2 năm, và cái bài này thì giải thích lúc năm 2009, như vậy là cũng cả mười mấy năm rồi. Thì tôi thấy cái bài đầu á, nó giải thích, nó lý giải ra mà tại sao mà thân mất đối với hành giả sơ cơ. Còn cái bài mới giải thích vừa rồi là áp dụng cho những cái người mà đã tu tập lâu rồi. Vì vậy sư đem cái bài mà giải thích từ lâu rồi sư đọc cho quý vị nghe. Thưa sư, trong thiền tứ niệm xứ có lúc nào hành giả kinh nghiệm thân hoàn toàn bị biến mất không? Có cái chuyện đó xảy ra không? Câu trả lời: nếu nói thân mất thì không đúng, thân không bao giờ mất cả, chỉ có hình dáng biến mất thôi. Mỗi lần mà quý vị nói về một cái bộ phận nào trong cơ thể thì nó đi theo một cái hình dáng nào đó. Ví dụ mình nói bàn tay thì cái hình dáng là như thế này, chân thì hình dáng khác, cái mặt cái hình dáng khác, cái cổ nó phải hình dáng nó khác, cái vai hình dáng nó khác. Cứ mỗi cái phần ở trên cơ thể này nếu đều có được một cái tên, và khi mà mình nói tới cái phần đó thì cái hình dáng nó khởi lên trong tâm của mình. Thân không bao giờ mất, chỉ có hình dáng biến mất mà thôi, hình dáng trong tâm mình đó, về bộ phần đó ta mất. Vì tâm không thể suy nghĩ tới cái dáng bên ngoài của thân, cho nên mình có cảm tưởng thân mất. Tâm suy nghĩ không sinh hoạt được, bị chặn lại, cho nên không thể nào tưởng ra được hình tướng của thân. Chỉ thân luôn, chứ thân thì luôn luôn còn đó. Một cái người mà mới tập, nó có hai trạng thái. Một là ngồi đó suy nghĩ rất là dữ. Cái này là xưa mà mới đọc quý vị hiểu rồi, vậy phải không? Bây giờ để đối đầu lại với suy nghĩ thì mình chú tâm. Mình chú vào trong hơi thở, chú vào trong một cái cảm giác, chú vào trong một cái phòng xe với bất cứ một đối tượng nào đó. Mình ép cái tâm mình vô đó. Bởi mình muốn tâm định mà. Khi mình kẹp cái tâm mình vô đó, mình không cho nó suy nghĩ nữa, thì vì nó không suy nghĩ được, nữa được, cái tưởng nó không làm việc, do đó mình không nhận ra được cái tâm, được cái thân. Mình muốn mà nhận ra được cái thân của mình, ví dụ mình nói tới cái đầu á, thì mình nhớ tới cái hình tròn của nó, chắc là phải vậy không? Rồi nó có chiều cao bao nhiêu, đây là một cái đầu của một người bình thường, không tưởng được. Khi hành giả mới tập á, sau khi một thời gian suy nghĩ rồi, chú tâm rất là dữ, khi chú tâm rất dữ, cái tâm gần như nó bị tê liệt, nó không suy nghĩ được. Vì vậy, vì nó không suy nghĩ được, do đó nó không nhận ra được cái thân. Đó là trường hợp hành giả duy trì chánh niệm quan sát hơi thở, âm thanh một cách liên tục, tâm không có dịp suy nghĩ ít lại. Vì suy nghĩ ít nên tâm không tưởng ra được hình dáng và hành giả cảm nhận như thân mất. Phải nói cho đúng là mất cái hình dáng, hay hành giả không kinh nghiệm được đối tượng và tâm nhận biết. Cái này là cái mà cái người giỏi này. Cái người mới tập á, là một là tâm suy nghĩ, hai là tâm nó định rất là dữ bằng cách chú tâm. Mà khi mà chú tâm như thế này thì tâm nó suy nghĩ không được. Khi mà tâm suy nghĩ không được thì nó không có tưởng ra được cái dáng của thần. Vì vậy nó không tưởng ra được phần nào thì mình nói là mất phần đó. Hoặc giả là hay hành giả kinh nghiệm được đối tượng và tâm nhận biết. Đây là cái sự mà tu tập này. Đối tượng tâm nhận biết không có cái gì hết trơn, không có cái hơi thở, không có phòng xẹp, không có cái gì hết, chỉ có đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết. Nhưng mà hành giả sơ cơ đâu có làm được chuyện này. Và đa phần những cái câu hỏi nói về thân mất là những cái người mà mới vào tập. Vì vậy, sư lấy cái bài giảng trước nói rằng cái tâm của cái người mà sơ cơ là suy nghĩ rất là nhiều, hoặc giả là chú tâm rất là dữ. Khi mà chú tâm nhiều thì tâm suy nghĩ nó bớt lại. Nó không còn suy nghĩ được, mà không còn suy nghĩ được thì cái tưởng nó không được, tưởng tượng ra đó. Không tưởng tượng được là mình thấy cái thân của mình mất. Tôi nhớ có một vị hành giả đến từ một cái thiền viện dạy về thân. Vị này đến đây tập thiền và trình với tôi rằng: "Thưa sư, con đang đứng sắp hàng với các hành giả khác chờ lấy cơm, tự nhiên thân biến mất, không đi được, con không hiểu lý do tại sao." Đang giữa vậy ta. Mà tự nhiên thấy cái thân nó mất đi đâu, không thấy thân nữa. Và vì không thấy thân thì đâu bước được, con không biết, không có bước tới được, do đó con không hiểu tại sao. Tôi giải thích rằng khi tập thiền, hành giả chú tâm nhiều quá vào đối tượng, nên suy nghĩ bị chặn lại, không tưởng, không suy nghĩ, không nhận ra được cái hình dáng của thân, cho nên không biết phải đi như thế nào. Đó là lý do tôi dặn các bạn hành giả tu tập đừng có chú tâm quá nhiều. Chú tâm quá, tâm không suy nghĩ được thì trí tuệ cũng không phát sanh. Cái tâm mình nó sinh hoạt rất là đều đặn và luôn luôn nó suy nghĩ trong này. Ngay cả khi mà quý vị đi thần hành chẳng hạn, quý vị đi tới đi lui, quý vị ghi nhận cái bước chân của quý vị, hoặc là quý vị ghi nhận các cái đối tượng như âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ vân vân á, thì khi mà quý vị mà làm như vậy, cái tâm trong này nó cũng suy nghĩ rất là dữ. Bạn tưởng là bạn chỉ để ý tới bước chân không thôi hả? Không, tâm nó phải suy nghĩ. Là tại vì sao? Bởi vì trên cái đường mình đi đó đâu có phải là bằng phẳng, và đôi khi phải tránh qua, tránh lại, hay là bước gạt, bước dài, bước ngắn. Trong đó tâm nó suy nghĩ hết. Lên bậc cấp chẳng hạn, tâm nó phải ước lượng là cái bậc cấp nó bao cao, mình phải bước bao nhiêu để là đừng qua quá dài và đừng quá ngắn. Trong diễn trình tu niệm, tôi thấy đôi khi ngồi suốt giờ chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng lúc chuông báo giờ hết giờ, tôi xả tâm thoải mái và vẫn duy trì chánh niệm. Thế là sự hiểu biết sanh lên, trí tuệ đến vì tâm thư giãn và duy trì chánh niệm. Ông thực sự nói là giải thích là cái điểm là hành giả sơ cơ là suy nghĩ dữ quá, chú tâm dữ quá, vì chú tâm dữ quá, do đó thấy cái thân là mất, mà nó không phải, cái thân không bao giờ mất hết trơn, thân vẫn còn đó, mà tại vì bạn bạn chú tâm dữ quá, bạn ham để ý tới một đối tượng quá nhiều, hoặc là nhiều đối tượng, để ý rất là liên tục, tâm nó suy nghĩ không được. Và ông nói rằng là cá nhân của tôi tập thiền á, tôi ngồi cái giờ tâm của tôi nó rất là duy trì chánh niệm rất là tốt, vậy mà tôi chẳng kinh nghiệm gì hết trơn. Bây giờ tôi đứng dậy, tôi xả thiền, chuông đánh tôi xả thiền, tôi đứng dậy, tôi thoải mái, tôi chỉ duy trì chánh niệm mà thoải mái, là tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh. Vì vậy ông hướng dẫn, quý vị thấy không, hễ mà cái tâm mà nó có chú nhiều quá, định nhiều quá, trí tuệ nó không phát sanh đâu, mà tâm nó phải thư giãn và duy trì chánh niệm thì trí tuệ nó mới phát sanh. Hôm sáng nay có một vị hành giả hỏi sư về vấn đề mà cái mà định ở trong thiền tứ niệm xứ, thì có một cái bài mà thiền sư giảng năm 2017 nói về sát na định, thì sư đợi thêm vài bữa nữa để quý vị tập cho nó có một chút xíu về cái sự hiểu biết cái đã, rồi sư sẽ đọc cái bài đó. Bởi vì cái bài này thì thật ra cũng khó chi, nhưng mà cái thiền sư giảng có nhiều điểm nó liên quan tới cái sự thực tập nó hơi cao, vì vậy sợ đọc ra là quý vị nghe cũng không có nắm vững được cái trơn hết tất cả cái những cái gì ở trong đó nói. Nhưng mà rồi sẽ hứa với quý vị rồi sẽ đọc cho quý vị nghe gọi là thế nào gọi là sát na định. Sát na định chỉ có trong thiền tứ niệm xứ mà thôi, sát na định không có ở trong thiền định, người tập thiền định không có biết sát na định, sát na định chỉ áp dụng trong thiền tứ niệm xứ. Tôi thường nhớ có một cái câu chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi. Có một cái cô đó là cô tập thiền, cô nói với thiền sư như thế này. Cô nói thưa sư, con ngồi tập thiền ở phía dưới nhà con hai tầng, tầng trên tầng dưới. Cái tầng dưới này ở, còn tầng trên thì để mà phơi đồ phơi đạc là gì đó không biết. Thì cô nói rằng là đó, con ngồi ở dưới này là con hành thiền như vậy, mà con nhớ sự là cái cửa thông ra ngoài trời đó, mà cái chỗ cái sân phơi áo cũng nó chưa đóng, mà bây trời bây giờ nó giông gió này, thì phải lại chạy lên mà khép lại. Thì cô nói khi một cái ý nghĩa nó khởi sanh lên vậy, tự nhiên tâm nó quyết định phải đứng dậy đi lên đóng cửa, còn thôi trời nó mưa nó ướt hết trơn. Thế là cô nói con thấy rất nhiều tác ý nó khởi sanh, cái này tiếp nối cái kia, con chạy từ dưới này con chạy lên nơi đó, con đóng cửa xong con ngồi xuống trở lại, tất cả làm rất là nhanh. Mà cô nói tâm của con có cái sự hay biết, có chánh niệm rất là nhiều mặt. Vì vậy nhiều rất là nhiều vị nói rằng là nhanh quá là không có chánh niệm được, nhưng mà tùy theo cái sự tập của mình. Nếu mình tập hoài và mình duy trì chánh niệm hoài, bắt đầu chánh niệm nó có trớn, thì mình làm cái gì nó cũng giữ được chánh niệm hết trơn. Ngay cả khi mà ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy không, có cái thói quen quý vị đi vô nhà vệ sinh là quý vị chánh niệm, bây giờ không có để ý nó vô nhà vệ sinh tự động nó chánh niệm, tức là khi mà nó có trớn rồi nó sẽ là tự động nó làm việc. Đây là chánh niệm tự động, chánh niệm liên tục, mọi sự xảy ra rất là nhanh, nhưng chánh niệm bén ghi nhận tất cả không bỏ sót. Trong thiền tứ niệm xứ người ta ưa nói đến sát na định, định trên từng đề mục, có nhiều đề mục cùng sanh khởi một lúc trong một thời gian ngắn, chứ không chỉ có một đối tượng và chú hết tâm vào đó. Chỉ có một đề mục quan sát tục tế, không chú ý đến tâm quan sát, và cách đây là cách tập thiền samatha. Thôi mình sẽ để cái phần này lại, khi nào sư đọc cái phần sát na định quý vị nghe thì nó đầy đủ hơn. Trong này thiền sư nói về cái sát na định thì ngài nói rằng là định cái này nó áp dụng cho từng đề mục, chứ không phải ở có một đối tượng mà thôi. Đó là lý do tại sao mà nhắc nhở hành giả nhớ quan sát nhiều đề mục là vậy. Đây là một bài pháp liên quan tới cái vấn đề mà tu trong sinh hoạt hàng ngày. Cái vị này trình với thiền sư nói rằng là từ lúc mà khi mà con học cái thiền tứ niệm xứ này rồi đó, thì con nghe thiền sư dặn là mình làm cái gì mình nhớ duy trì chánh niệm. Ngay cái chuyện mình làm mà dơ giấy nhớp nhúa, như là mình đi chùi nhà vệ sinh, mình chùi cầu tiêu cho hội chúng, mà mình làm cái chánh niệm hoặc mình quét lá cái đồ đó. Cái chuyện kia mà là ít ai muốn làm, bởi vì người ta cho là nó thấp hèn, nó không, nó dơ giấy nó nhớp nhúa. Vì vậy ông nói rằng là mình làm cái chuyện đó mà mình làm, mình giữ chánh niệm, rồi mình làm là được cái phúc phục vụ rồi, chắc chắn rồi nè. Bởi vì làm công chuyện đâu phải công chuyện của mình, công chuyện của chùa mà, rồi phúc phục vụ rồi, bởi vì còn phúc chánh niệm nữa. Mình làm cái đó mình duy trì chánh niệm, mình quét lá chùa chẳng hạn, mình dọn dẹp, mình đốt rồi vậy đó. Đó, tất cả mình làm cái đó là mình phục vụ, giữ gìn chùa chiền, giữ gìn thiền viện cho nó sạch sẽ, để cho thiền sinh có thể nó thoải mái tu tập, là mình tạo một cái phước là phước công cộng, phước chung phục vụ. Rồi một cái kế nữa là duy trì chánh niệm. Thì cái cô này cô nói: thưa sư, trí tuệ giúp con rất nhiều. Hồi trước lúc chùi rửa dọn dẹp nhà tắm hay nhà vệ sinh chung, tâm con ưa cằn nhằn bực bội. Trong tâm nó nói: ôi mấy bà nội này sao ăn ở dơ giấy nhúc nhúa quá. Nó vừa làm nó càng rằm. Không biết quý vị có không, càng rằm, nó cầu rằm trong này, cầu nhau trong này. Nhưng bây giờ tâm con không bực bội, con làm trong chánh niệm, làm thế con đem đến lợi ích cho đại chúng và thực tập thiền tứ niệm xứ của mình cùng một lúc. Con làm như vậy không biết đúng không? Thầy sư nói hiểu như vậy đúng lắm, rất là phải. Làm mà đừng có càm ràm, đừng có bực bội, đừng có phiền não trong này. Làm vậy mình làm mất cái phước của mình đi. Mà mình nhắc nhở mình là mình làm cái này để mình phục vụ hội chúng này. Rồi mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Nếu làm trong chánh niệm thì đó, làm bất cứ chuyện gì dù dơ bẩn như chùi cầu tiêu, nếu làm trong chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng, một hành vi thánh thiện. Có một vị hòa thượng ở Myanmar, suy nhiều lần suy nhắc nhở tên ngài là Ledi Sayadaw đó. Ngài là buổi sáng là ngài thức dậy là ngài đi bút nước rồi trong nhà vệ sinh ngài chùi ngài rửa. Phật tử nói: ngài để cho con ngài là cái vị lớn hạ cao tăng đại đức mà ngài làm gì vậy, để tụi nhỏ nó làm. Ngài nói: không, không có. Cái này đâu có phải là cái chuyện mà thấp hèn đâu. Mình làm cái này là mình phục vụ cho hội chúng, mình phục vụ cho chùa chiền, cho chư tăng. Rồi mình làm mình giữ duy trì chánh niệm. Vì vậy ngài này rất nổi tiếng là về cái hạnh đó. Bây giờ quý vị nghe cái phần kế tiếp. Đây là cái mà sư muốn đọc cho quý vị nghe, chứ không phải cái phần đầu. Phần đầu đã có nói rất là nhiều lần về cái vấn đề mà làm phước, là phục vụ, làm chùi nhà tắm, nhà vệ sinh, quét lá, đồ đó, mấy cái đó đó. Thì nhớ làm với một cái tâm hoan hỷ vui vẻ. Mình làm phước phục vụ mà. Được cái phước là phước phục vụ. Rồi mình làm mình nhớ duy trì chánh niệm. Được thêm cái phước nữa là phước chánh niệm. Thì bây giờ quý vị nghe cái phần kế này. Vị này trình bày nói: thưa sư, có những lúc con ngồi tâm rất yên, con có thể quan sát, con có thể chánh niệm được một cách rốt ráo. Nhưng lúc khác thì vọng tưởng đến quá chừng, tức là tâm con suy nghĩ miên man, và con bị chúng lôi đi hoàn toàn thất niệm, đôi khi nguyên cả giờ ngồi cũng vậy nữa. Lúc bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi, để làm giảm bớt sự suy nghĩ. Thưa sư, con làm như vậy có được không? Thay vì ngồi đó duy trì chánh niệm thì vị này nói: mày không tu là mày chết à, mày không duy trì chánh niệm là mày vô địa ngục á, sanh tử luân hồi đau khổ quá, con phải dọa con vậy, mà không biết làm như vậy có được không? Thầy sư trả lời: cũng được, nhưng thay vì suy nghĩ về khổ cảnh, tốt hơn hành giả nên suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là những pháp có bản chất tự nhiên, không có gì phải sợ, không có chi đáng sợ, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Khi hành giả thay đổi thái độ chấp nhận, thay vì xua đuổi chúng và tư duy chân chánh, thì vọng tưởng không đến quá nhiều và dồn dập như hành giả đã trình đâu. Như vậy là bây giờ tập này, tu này, cứ mỗi lần mà sự suy nghĩ nó tới, vọng tưởng nó tới, mình nhắc nhở đây là một hiện tượng tự nhiên, nó là phải như vậy thôi, bản chất của tâm là suy nghĩ. Mình nhắc nhở mình hoài như vậy đó, thì tới một lúc nào đó đó, tư duy chân chánh thì vọng tưởng sẽ không đến quá nhiều đâu. Bây giờ ngồi là nó kéo đi miên man. Cái câu nói đó cho thấy cái người còn tu mới, chưa có giỏi trong cái pháp hành. Khi mình giỏi trong pháp hành rồi thì mỗi lần nó tới, mình duy trì chánh niệm, nuôi tất duy trì chánh niệm. Thì ông nói rằng là hễ mà tư duy chân chánh và duy trì chánh niệm thì vọng tưởng sẽ, đây nói về tương lai, không đến quá nhiều như hành giả nói đâu. Thưa sư, tâm con bây giờ quá chán nản vì bị vọng tưởng quá nhiều. Ngồi mà cứ suy nghĩ rồi ngủ, ngủ rồi suy nghĩ chuyện phiền não, như vậy thôi đừng tu nữa. Đó, tại vì đây là cái câu trình pháp. Nãy con ngồi thiền, con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về chuyện này chuyện kia để làm cho tâm con nó sợ hãi, nó chịu khó nó tu. Chứ ngồi đây mà tu, không tu chán quá, bực bội quá, ngồi mà cứ suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, con chuyện phiền não không à. Chuyện nó giải quyết rồi mà bây giờ còn kéo ra mà suy nghĩ chi nữa. Thầy sư trả lời: không, đây là cơ hội tốt cho mình tu. Đừng xét đoán về những kinh nghiệm của mình. Làm thế hành giả đang than vãn, đang cằn nhằn như hành giả đã làm lúc trước khi chùi nhà vệ sinh cho đại chúng. Hành giả vừa mới nói này: thưa sư, bây giờ tâm con không bực bội lúc chùi nhà vệ sinh, nhờ có chánh niệm, vọng tưởng cũng tương tự như phẫn vậy thôi. Thay vì bên ngoài, bây giờ nó ở trong tâm, vui vẻ chấp nhận và quán tâm, tương tự như khi chúng ta chùi cột tiêu. Cứt bên trong và cứt bên ngoài giống nhau cả. Ông thầy sư nói, hồi trước cô nói rằng là cô chùi cột tiêu cô càm ràm, mùi phẫn, mùi nhà vệ sinh hôi hám quá cô khó chịu bực bội. Bây giờ cô thay đổi thái độ, mùi chỉ là mùi thôi, mình làm cái này là mình phục vụ đại chúng, mình có phước mà, rồi mình làm mình duy trì chánh niệm nữa. Thì bây giờ thay vì cô giữ cái thái độ như vậy đối với những cái cảnh bên ngoài, tại sao cô không giữ cái thái độ cho cảnh bên trong, tức là cái tâm phiền não của quý vị? Ông thầy sư nói cái kia là phẳng bên ngoài, bây giờ cái phẳng bên trong này, cái thái độ của mình rất là đúng hợp lý với cái phẳng bên ngoài, đó là sự hôi hám nhớp nhuốc của nhà vệ sinh, mà cái phẳng bên trong là cái tâm vọng tưởng, tâm suy nghĩ chuyện phiền não. Vậy thì cái phẳng bên trong, phẳng bên ngoài, cứ bên trong cứ bên ngoài giống nhau cả. Tại sao mình đổi được với cái bên ngoài mà mình không đổi được trong tâm của mình? Vọng tưởng tương tự như phẳng, thay vì bên ngoài bây giờ nó ở trong tâm, hãy vui vẻ chấp nhận và quán tâm tương tự như khi bạn đang chùi cột tiêu. Phẳng bên trong và phẳng bên ngoài khác nhau cái gì? Không sợ đồ dơ bên ngoài thì tại sao lãnh án cái thứ bên trong? Quý vị thấy không? Mới nói nè, giỏi lắm. Con vậy á, bây giờ con đổi thái độ rồi. Xoay trở lại, suy nghĩ bắt đầu bực bội khó chịu, dọa dẫm mình, con tu đi địa ngục, con tu là sanh tử luân hồi khổ lắm, vân vân. Thì quý vị thấy không, cái thái độ của người hành giả đó chỉ nhìn một cái phía thôi, mà quên rằng có một cái những cái chuyện khác nó cũng tương tự như vậy mà mình nghĩ không ra. Đó, thiền sư nhắc nhở mình đó, thẳng bên ngoài, khi mình chùi hồi trước là mình bực bội, mình càm ràm, dơ giấy nhớp nhúa, bây giờ mình không càm ràm, mình làm với mục đích để mình phục vụ hội chúng mà. Thì cái phẳng bên ngoài nó dơ như thế nào thì bây giờ cái phẳng bên trong là cái tâm suy nghĩ của mình, tâm suy nghĩ phiền não thì nó có gì sạch đâu, nó cũng dơ vậy, nhưng là bây giờ nó nằm bên trong. Thì nếu mà ở bên ngoài, bên trong phẳng thì giống nhau hết, không sợ cái bên ngoài, sợ chỉ cái bên trong, phải vậy không? Khi mình nhìn ra, mình nhìn ra cái mình than phiền. Vì vậy mong rằng là từ đây mà cho tới hết cuối khóa là quý vị đừng có tới nói với sư là: sư ơi, tâm con sao mà nó cứ suy nghĩ miên man, nó suy nghĩ thế cái chuyện này chuyện kia, giờ này có giờ kia. Quý vị nói vậy là quý vị chưa có hiểu nó là những hiện tượng tự nhiên. Hồi trước sư còn thương sư nói thôi, tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, bây giờ bắt đầu lần tới là sư cầm cái cây gậy ra kiếm cái ông nước cầm sẵn tay, để người nào mà than thở suy nghĩ rồi sư gõ cho một cái để nhớ. Nhưng mà mình gõ người ta coi chừng ta gõ mình lại, thì tốt nhất là đừng gõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu sa thu lành thay.
Con xin hồi hương phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha khuyên phục